Cha nhân này xin mời thánh đồng đứng lên. Tôi xin được phép được đọc lời Chúa trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1 từ câu 1 đến câu 2. Simon Phi-e-rơ làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của Cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ đã lãnh phần đức tin đồng quý báu như của chúng tôi. Nguyện xin ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta. Xin Hội Thánh cùng tôi đọc trong câu gốc, trong câu 2, chúng ta bắt đầu. Nguyện xin ân điển và sự bình an được gia thêm cho bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta. Xin Hội Thánh đồng ngồi. Trong bức thư thứ nhất thì Phi-e-rơ nhấn mạnh về ân điển của Đức Chúa Trời. Thì trong thư thứ hai này, ông nhấn mạnh đến sự nhận biết của Đức Chúa Trời. Ước ao rằng trong năm mới này, xin Chúa cho chúng ta nhận biết Ngài một cách rõ ràng và tăng trưởng hơn trong đức tin. Như Giăng đoạn 17 câu 3 có chép, tả sự sống đời đời và sự nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa Giêsu Christ là đấng đã sai đến. Và giờ này, bài giảng luận của mục sư Hứa Trung Tính với chủ đề Phước hạnh của sự nhận biết Chúa. Xin mời mục sư.
Một lần nữa xin được kính lời chào thăm quý tôi thấy Chúa, quý cụ viên bạn chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta kết thúc năm 2024 và chúng ta sẽ mở đầu năm 2025 qua việc học hỏi lá thư thứ nhì của sứ đồ Phi-e-rơ. Hai cái lá thư của sứ đồ Phi-e-rơ đều được viết để chuẩn bị cho hội thánh ở trong một cái giai đoạn khó khăn họ sẽ phải đối diện. Các nhà giải nghĩa kinh thánh cho rằng lá thư thứ nhì được viết sau lá thư thứ nhất khoảng chừng một năm. Đó là lá thư Phi-e-rơ thứ nhất được viết xong gần khoảng một năm sau thì lá thư thứ nhì được viết. Hai lá thư này đề cập đến hai cái khía cạnh khác nhau của sự tấn công mà hội thánh phải đối diện. Lá thư thứ nhất mà chúng ta vừa kết thúc vào cuối năm rồi thì đề cập đến cái sự bắt hại từ bên ngoài hội thánh. Và cái lá thư thứ hai mà chúng ta sẽ học trong năm nay đề cập đến sự tấn công từ của kẻ thù từ bên trong hội thánh. Đó là sự giảng dạy sai trật, là tà giáo, là giáo suy giảng. Từ lúc mà sứ đồ Phi-e-rơ viết cái lá thư, hai lá thư này cho đến ngày hôm nay gần 2000 năm trôi qua. Thì tôi nói gần 2000 năm là bởi vì lá thư thứ nhì được viết vào khoảng năm 67 cho đến năm 68 sau Chúa, coi như là gần 2000 năm rồi. Cả hai phương diện của sự tấn công mà sứ đồ Phi-e-rơ đề cập vẫn không thay đổi. Đó là sự tấn công từ bên ngoài và sự tấn công từ bên trong lòng hội thánh. Sự tấn công từ bên ngoài như là sự bắt bớ hoặc là bắt hại hoặc là tấn công hội thánh, nó có thể gay gắt, nó càng ngày càng gay gắt. Nó có thể chúng ta nghĩ rằng cái sự bắt hại trong thời của Nero là một trong những cái cơn bắt hại lớn nhất trong lịch sử giáo hội. Nhưng ngày hôm nay thì cái sự bắt hại cuộc đối với hội thánh của Chúa ở khắp mọi nơi trên thế giới này gần như nó không suy giảm mà nó càng ngày nó càng tăng lên. Ngay cả ở những cái đất nước vốn được xem là đất nước Cơ Đốc giáo giống như nước Mỹ của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta thấy rằng cái tinh thần thù ghét đạo của Chúa, thù ghét phúc âm, thù ghét Đức Chúa Trời nó ngày càng nó lan rộng ở trên cái đất nước mà chúng ta đang sống này. Cái sự bắt bớ bên ngoài nó có thể làm thiệt hại hội thánh. Nó khiến cho nhiều người lui đi trong đức tin. Thế nhưng trên một phương diện thì cái sự bắt bớ đồng thời nó là giống như một cái sàn, giống như một cái lọc vậy đó. Để nó sàng lọc những cái người tín hữu giả mạo, những người hữu danh vô thực và nó giữ lại những Cơ Đốc nhân có một cái đức tin mạnh mẽ. Và lịch sử hội thánh đã chứng minh là khi mà hội thánh ở trong những cái giai đoạn bị bắt bớ càng nặng nề chừng nào thì đó là lúc mà hội thánh lại càng phát triển mạnh mẽ chừng đó. Chúng ta đã nhìn thấy hội thánh ở tại Trung Quốc và chính tôi cũng lớn lên ở tại hội thánh Việt Nam ở trong những cái năm tháng mà hội thánh bị bắt bớ và khó khăn. Và chúng ta nhận ra rằng là hội thánh ở tại Trung Quốc lẫn hội thánh ở tại Việt Nam trong những cái giai đoạn bị bắt bớ khó khăn nặng nề nhất thì hội thánh lại cứ tiếp tục phát triển một cách mạnh mẽ cho dù là phát triển ở trong cái sự âm thầm lặng lẽ mà thôi. Thế nhưng chưa bao giờ mà hội thánh lại đối diện với sự tấn công từ bên trong mạnh mẽ như cái thời điểm hôm nay. Và chúng ta thêm thấy rằng ngày hôm nay cái sự xem thường thẩm quyền của lời Chúa, rồi sự lan tràn của những giáo sư giả và tà giáo trong hội thánh ngày hôm nay vô cùng mạnh mẽ, và cùng với nó là sự giúp sức hiệu quả của các phương tiện truyền thông. Chúng ta hồi nãy tôi có nhắc đến cái trận cháy rất là dữ dội tại miền Nam California. Không có cách gì chặn nó lại được. Và ngọn lửa nó đi đến đâu thì nó để lại sau lưng nó một cái bãi hoang tàn. Và chúng ta không biết khi nào thì những cái nơi đó họ mới có thể được phục hồi. Và chúng ta thấy rằng tác nhân của cái sức mạnh trong cái trận hỏa hoạn vừa rồi ở miền Nam Cali nó đến từ đâu? Nó đến từ chính cái những cái ngọn gió. Cái ngọn gió ở cái thời điểm này ở trong khu vực miền Nam Cali nó không phải là bất thường. Dường như hàng năm nó đều có cái trận gió này ở trong cái thời điểm này. Nhưng khi mà lửa gặp gió thì nó tăng gấp nhiều lần cái sức mạnh phá hoại của nó. Và tôi nghĩ rằng ngày hôm nay truyền thông đại chúng đang được Satan sử dụng để làm cho cái ngọn lửa tà giáo và nhiều sự giảng dạy sai cập đang càn quét hội thánh ở khắp các nơi. Sáng hôm nay khi tôi ăn sáng, một bạn thanh niên cũng gửi đến cho tôi một cái video ở trên YouTube về một người tự nhận mình là một tiên tri và đang ảnh hưởng rất nhiều bởi vì những cái bài giảng của ông được chuyển ngữ qua tiếng Việt. Và sự giảng dạy đó là không đúng với lời Chúa. Thế nhưng nhiều người hâm mộ, nhiều người theo dõi, nhiều người lắng nghe. Và chúng ta thấy rõ ràng rằng cái phương tiện truyền thông đại chúng nó chen vào, nó đem tà giáo, nó đem giáo sư giả, nó đem sự sai lầm không phải vào trong hội thánh mà đến từng gia đình, đến từng mỗi một tín hữu. Thế nhưng nó khác với ngọn lửa là cái mà người ta có thể nhìn thấy rõ ràng và người ta nhìn thấy rõ cái sự hủy hoại của nó, thì giáo sư giả và tà giáo lại rất khó nhận ra và do đó nó không bị loại trừ. Giống như điều mà Phong hồi nãy có nói đó, đó là lá thư thứ nhất nhấn mạnh đến ân điển của Đức Chúa Trời, nhưng cái lá thư thứ nhì nhấn mạnh đến sự nhận biết Đức Chúa Trời. Và nhà giải nghĩa Kinh Thánh Warren Wesley, ông nói rằng cái từ biết, to know, và từ nhận biết, knowledge, nó được dùng 13 lần chỉ trong 3 đoạn của thư Phi-e-rơ thứ nhì mà thôi. Và cái từ ngữ này nó không nói về sự hiểu biết khôn ngoan về một số chân lý, mặc dù điều đó có nhắc tới, nhưng nó có nghĩa nó là một cái sự hiểu biết, một cái sự hiểu biết sống động trong mối tương giao giữa một người với Chúa. Và hơn bao giờ hết, chúng ta cần ân điển của Đức Chúa Trời, cần nhận biết Đức Chúa Trời một cách rõ ràng qua cái kinh nghiệm của mối liên hệ cá nhân giữa chúng ta với Chúa và cả qua sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào thư Phi-e-rơ thứ nhì. Thư Phi-e-rơ thứ nhì chỉ có 3 đoạn thôi. Và đây là 3 đoạn rất là quý giá. Và tiếp theo chúng ta sẽ học một lá thư có một cái liên kết rất là chặt chẽ với thư Phi-e-rơ thứ nhì. Đó là lá thư của Giu-đê. Hôm nay trong 2 câu đầu tiên, phần mở đầu, thì chúng ta cùng học hỏi xem vị sứ đồ đã gửi lá thư này cho ai, ông đã giới thiệu về mình như thế nào, và cái lời chúc mở đầu lá thư mang ý nghĩa gì. Phần lớn thì chúng ta thường bỏ qua mấy cái câu đầu tiên này. Mấy chục năm trước tôi cũng chuyên môn bỏ qua mấy câu này, tại tôi thấy chúc nhau thì câu chúc nào nó cũng giống câu chúc nhau. Nhưng mà chúng ta đã học cái lời mở đầu của thư Phi-e-rơ thứ nhất rồi, và chúng ta thấy cái sự sâu nhiệm trong cái sự dạy dỗ trong cái lời mở đầu của thư Phi-e-rơ thứ nhất, cũng là câu 1, câu 2 của đoạn 1. Và chúng ta thấy ở đó cái khí cạnh thần học nó chứa đựng trong lời chào thăm này một cách rất là sâu sắc. Và bây giờ chúng ta cũng sẽ trở lại với lời chào thăm của Phi-e-rơ trong lá thư thứ hai, và chúng ta sẽ học hỏi ở trong lời chào thăm này. Thứ nhất, chúng ta coi ai là người nhận cái lá thư này. Chúng ta không thấy rõ ông Phi-e-rơ ông đề cập đến cái người nhận cái lá thư này là ai nếu chúng ta dựa vào Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 1. Thế nhưng nó có một cái mấu chốt, đó là trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 1 á, thì sứ đồ Phi-e-rơ lại nói rằng: hỡi kẻ rất yêu dấu, này là lá thư thứ hai tôi viết cho anh em. Trong lá thư này và lá thư kia, tôi tìm cách làm cho nhớ lại để dục lòng lành trong anh em. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 1 thì ông Phi-e-rơ ông nhấn mạnh rằng ông gửi cho những người mà trước đó ông đã gửi một lá thư rồi. Và ông nói rằng trong cả hai lá thư đó mục đích là gì? Là thúc giục tấm lòng ngay lành của những con người này. Do đó nếu chúng ta dựa vào Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 1 thì rất có thể lá thư thứ hai của sứ đồ Phi-e-rơ cũng được gửi cho cùng những người nhận cái lá thư thứ nhất. Thế thì người nhận trong lá thư thứ nhất là ai? Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 1 thì ghi rằng sứ đồ Phi-e-rơ là sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Galati, Cappadoc, Asi và Bithyni là những người được chọn. Như vậy thì độc giả đầu tiên của Phi-e-rơ, những người nhận lá thư này là những tín hữu không phải là người Do Thái, mà chúng ta thường gọi đó là những tín hữu ngoại bang. Họ ở rải rác ở trong năm cái vùng của vùng Tiểu Á. Và rồi ở trong Phi-e-rơ thứ nhất câu 1, đoạn 1 câu 1 thì nhắc một cái đặc điểm của những người này, đó là đây là những người được Chúa chọn. Và ở nơi đó mình cũng đã học với nhau hồi năm trước trong đoạn 1 câu 1 để nói lên một điều rằng sự cứu rỗi là gì? Đó là sự cứu rỗi dành cho những người được Đức Chúa Trời chọn lựa. Đây không phải là vấn đề con người chọn lựa Đức Chúa Trời, mà là Đức Chúa Trời chọn lựa con người thông qua công tác của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giê-xu và của Đức Thánh Linh. Và bởi đó những người nhận được sự cứu rỗi phải nuôi dưỡng, phải sống với lòng biết ơn, nhận biết cái sự quý giá trong ân điển mà Chúa ban cho mình. Thế thì những người ở trong cái bức thơ Phi-e-rơ thứ nhì này cũng giống như những người ở nhận bức thơ trong thơ Phi-e-rơ thứ nhất, nhưng cái câu chào mừng này nó cho mình thấy những khía cạnh khác về sự cứu rỗi và về Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 1 câu 1 ghi rằng Simon Phi-e-rơ làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ gợi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của cứu Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ đã lãnh phần đức tin đồng quý báo như của chúng tôi. Có hai điều chúng ta nhận được nơi đây. Nó có một cái giá trị về thần học và thực tiện trong đời sống bước đi với Chúa. Thứ nhất, đó là sự cứu rỗi là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chúng ta để ý ở cuối câu 1 khi sứ đồ Phao-lô nói rằng đã lãnh phần đức tin. Như vậy đức tin ở đây nó có nghĩa là gì? Faith, nó có nghĩa là gì? Cái chữ đức tin ở đây á, nó có thể nó có hai ý nghĩa. Một á, nó có một cái ý nghĩa người ta gọi là đó là cái ý nghĩa khách quan, the objective faith. Có nghĩa là đức tin là cái mà mình tin vào. Nó giống như là những cái sự dạy dỗ niềm tin cơ đốc, mình tin vào cái đức tin đó. Nhưng đức tin nó cũng có một cái ý nghĩa chủ quan, subjective faith. Nó không có cái mạo từ đứng phía trước. Nó nói đến cái khả năng của một người để tiếp nhận phúc âm và qua đó được sự cứu rỗi. Như vậy đức tin nó có hai ý nghĩa. Một, nó nằm ở bên ngoài, nó là yếu tố khách quan, đó là niềm tin cơ đốc, cái mà chúng ta tin vào. Và cái đức tin nó cũng có thể nó có nghĩa chủ quan, tức là cái niềm tin ở bên trong chúng ta khiến cho chúng ta nghe phúc âm và nhận lấy phúc âm. Nếu chúng ta dựa vào văn mạch, đặc biệt ở trong câu 2, thì chúng ta sẽ thấy rằng ở nơi đây sứ đồ Phi-e-rơ đang nói đến cái đức tin chủ quan, đó là cái đức tin mà mọi người sử dụng để tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Thế thì cái đức tin mà chúng ta sử dụng để chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu Christ có đặc điểm gì? Ở nơi đây trong câu 1 và cuối câu 1, sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng anh em đã lãnh phần đức tin, đã lãnh phần. Ở trong bạn NSB mà chúng ta đang nhìn thấy ở trên phong màn hình đó, thì người ta dùng cái chữ là receive, đúng không? Receive, yeah, đó là sự nhận. Cái chữ này trong nguyên ngữ nó có nghĩa là một người được hưởng một điều gì đó theo ý muốn của Đức Chúa Trời, hoặc nó cũng có nghĩa rằng người này được ban cho một cái điều gì đó theo một cái phần được sự phân bổ. Tôi nói ví dụ như ở trong công vụ đoạn 1 câu 17, thì ở trong công vụ đoạn 1 câu 17 đã dịch cái chữ mà đã nhận lãnh này á, nó thành ra cái chữ là nhận phần, receive his share, receive his share, nhận cái phần được chia cho người này. Thành ra chúng ta nhìn thấy rằng cái từ ngữ này nó nói đến một cái người nhận một cái điều gì đó mà họ không hề trả một cái giá nào để nhận được. Và họ nhận được điều đó trong khi họ chẳng xứng đáng để nhận. Và nó được ban cho cái người nhận không do công lao riêng gì của người đó hết. Như vậy, nếu đức tin mà chúng ta có để chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu và qua đó chúng ta được cứu, đó cũng là điều mà chúng ta đã nhận lãnh. Đó là điều mà chúng ta đã nhận lãnh. Chúng ta thấy một điều rằng, ông mục sư John MacArthur khi ông suy nghĩ đến từ ngữ này, ông nói rằng, mặc dù đức tin vào phúc âm được truyền lệnh cho tất cả mọi người để mọi người có trách nhiệm về sự vâng lời hoặc không vâng lời của mình, và theo nghĩa đó, đó là khía cạnh con người của sự cứu rỗi, Đức Chúa Trời vẫn phải ban cho tội nhân một cách siêu nhiên khả năng và quyền năng để tin vào sự cứu rỗi. Thầy tớ của Chúa mục sư John MacArthur, khi ông giải nghĩa câu 1 này, ông đã đưa ra nhận định. Ông nói rằng sự cứu rỗi nó có hai phương diện. Một phần á là cái công giá chuộc tội của Chúa Giêsu đổ ra chúng ta. Và việc phía phương diện con người á thì cần phải có sự tiếp nhận cái sự ban cho nó của Chúa. Chúng ta thấy điều này rất là rõ trong Kinh Thánh, đặc biệt trong Roma 2 chương 9 và chương 10. Nếu như chương 9 nói về sự chọn lựa, giống như là Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 1, nói về sự chọn lựa, về chuyện mà Chúa Giêsu đã làm mọi sự cho chúng ta, thì Roma đoạn 10 cho thấy rằng con người phải có trách nhiệm nhận lấy điều đó. Nếu anh không nhận thì anh không được cứu. Thế nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là con người chúng ta là con người có bản chất hư hoại, chúng ta không bao giờ nhận lấy cái phúc âm của Chúa hết nếu như Chúa không thay đổi cuộc đời của chúng ta, và nếu như chính Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta cái đức tin để chúng ta nhận sự cứu rỗi. Nói một cách khác, nếu như không bởi công tác của Đức Thánh Linh để đánh thức linh hồn đã chết của một người, thì người đó sẽ không bao giờ có đức tin để tiếp nhận phúc. Lời Chúa ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 9 nói rất là rõ: và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin, bởi đức tin mà anh em được cứu. Và điều đó, tức là cái đức tin của anh em đó, không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, ấy chẳng phải là bởi việc làm đâu, hầu cho không ai thèm. Đây là một nhận định rất là đặc biệt. Đây là một cái sự dạy dỗ rất là đặc biệt. Đức Chúa Trời đóng vai trò tất cả trong sự cứu rỗi. Chúa đã đem Chúa Giêsu đến chịu chết cho chúng ta, để làm giá chuộc tội cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta cần phải nhận lấy cái điều đó. Và làm sao chúng ta nhận lấy cái điều đó nếu chúng ta bị mù lòa về phương diện thuộc linh? Và chỉ có một cách thôi, đó là Chúa ban cho chúng ta cái đức tin để chúng ta có thể nhận lấy sự cứu rỗi đó. Nhà thần học cải chánh R.C. Sproul, ông nói rằng giống như sứ đồ Phaolô, sứ đồ Phi-e-rơ định nghĩa đức tin không phải là điều gì đó bắt nguồn và được thực hiện bởi một tấm lòng con người chưa được tái sanh, mà là điều mà người tin nhận được một cách thụ động. Nếu bạn có đức tin nơi Chúa Giêsu Christ, bạn không phải là người tự ý mình gợi lên cái đức tin đó. Khi bạn lần đầu nghe phúc âm và đáp ứng tích cực với phúc âm đó, có lẽ bạn nghĩ rằng bạn đã quyết định tin vào Chúa Giêsu. Nhưng đức tin cứu rỗi không phải là kết quả của một quyết định của con người, đó là một món quà thiền liền. Mình tin Chúa và nhiều khi mình tự hào về điều đó. Mình nói: ô, tôi thật là người có tấm lòng, tôi có một người bạn dắt đi chung với tôi, cùng vô thì giờ truyền giảng với tôi, mà người đó cứng lòng lắm, ông chịu tin Chúa. Có mình tôi tin Chúa, tôi là người tốt hơn người đó, tôi là người có lòng hướng thiện hơn người đó, tôi là người có cái tấm lòng thiêng liêng hơn người đó. Nhưng Kinh Thánh nói rằng đó là sự kiêu ngạo của con người mà thôi. Nếu như chúng ta có thể nhận lấy phúc âm và bằng lòng bước lên, đứng lên để tin nhận Chúa, đó chính là ân điển của Chúa đã ban đức tin để chúng ta nhận lấy sự cứu rỗi. Chính vì vậy mà tại sao chúng ta phải nhắc lại cái lời chào mừng của ông sứ đồ Phi-e-rơ trong buổi sáng hôm nay, là để một lần nữa chúng ta cảm ơn Chúa về sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta. Mọi điều Chúa làm cho chúng ta, và chúng ta là những người nhận lấy được cái món quà mà Chúa ban cho. Thế thì cái món quà mà Chúa ban cho chúng ta đó, nó là một cái món quà như thế nào? Ở trong nơi đây bản tiếng Việt của mình dùng một chữ, đó là đức tin đồng quý ban. Trước hết đó là một đức tin quý ban. Quý vị sẽ thấy rằng là ở trong bản NASB của mình đó, nó thiếu cái chữ precious. Ở đây nó chỉ có cái chữ là receive a faith of the same kind as ours, là cùng một cái đức tin tương tự như là của chúng tôi. Ở trong bản NASB nó thiếu một chữ, tuy nhiên tôi vẫn dùng bản NASB bởi vì so với những bản khác á, thì bản này nó gần với cái bản chính hơn trong cái phân đoạn Kinh Thánh này mà tôi dùng đó. Có những cái bản, ví dụ như ESV á, thì người ta nhắc đến cái chữ precious là quý báu. Bản tiếng Việt của mình á, đã dịch một cách rất là chính xác khi bản tiếng Việt của mình dùng hai chữ đi chung với nhau, đó là đức tin đồng quý báu. Đồng nó có nghĩa là the same kind, giống như cái loại đức tin của các sứ đồ, và nó quý báu. Tại sao chúng ta nói một điều gì là quý báu? Khi chúng ta dùng cái chữ quý báu, chúng ta nói đến một cái điều gì đó vô cùng giá trị. Và sứ đồ Phi-e-rơ mô tả cái đức tin mà chúng ta được ban cho, để qua đó chúng ta có thể tiếp nhận Chúa Giêsu và qua đó chúng ta được sự cứu rỗi. Đó là một đức tin quý báu. Tại sao nó là quý báu? Là bởi vì không có bất kỳ tài sản nào mà chúng ta có sở hữu trên đời này nó có thể quý hơn đức tin mà nó liên kết chúng ta với Đấng Christ và trao cho chúng ta toàn bộ gia sản của mình. Ô quý vị ơi, cái nhà tôi nó có 100,000+ đô à. Nhà tôi nó nhỏ xíu à. Tôi nhìn mấy cái nhà cháy tôi nó tiếc thiệt. Vợ tôi coi vợ tôi cũng tiếc, tiếc giùm ta đó. Mấy bà vợ mà đưa tiếc giùm ta đó. Nó ủa sao cháy nhà uổng quá, sao không cứu nó đi. Coi nhà nhiêu 5 triệu mấy, có cái nhà tôi thấy 26 triệu luôn ha. Của cái ông đạo diện nào đó tôi cũng không biết nữa. Mà coi xong thấy ủa sao cháy uổng quá, vợ tôi cũng tiếc nữa. Tôi nghĩ cái nhà tôi chắc nó nhỏ hơn là cái nhà bếp của họ, nó chắc nhỏ hơn nhiều lắm, bằng phân nửa nhà bếp, còn 1/4 nhà bếp nhà nhỏ. Nhưng quý vị ơi, cuối cùng nếu nó không cháy thì sao? Tôi thấy cái căn, cái nhà của ông đạo diện nó 20 mấy triệu. Tôi nói nếu nó không cháy thì sao? Nếu nó không cháy thì ông cũng sẽ cháy. Tại vì tôi thấy ông già lắm rồi, rồi cũng có lúc ông sẽ bỏ lại tất cả mà ông ra đi. Đúng không? Rồi cũng có lúc ông sẽ bỏ lại tất cả mà ông đi thôi. Vấn đề là ông đi đâu thì tôi không biết. Nhưng mà rồi không sẽ bỏ lại tất cả. Nhưng mà tôi biết chắc một điều là cái nhà tôi có 100,000+ đô, bây giờ nó có cháy mà tôi có chết tên nhân nữa đó, thì tôi biết tôi đi đâu. Tôi sẽ bước vào giống như Phi-e-rơ nhất, một cái cơ nghiệp đời đời vinh hiển mà Chúa dành cho cá nhân. Và làm sao mà tôi có thể bước vào để tôi hưởng cái cơ nghiệp đó nếu không phải là đức tin mà tôi đặt nơi Chúa Giê-xu? Và cái đức tin mà tôi đặt nơi Chúa Giê-xu nó ở đâu mà ra? Nó là sự ban cho của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của tôi. Và khi chúng ta hiểu được cái lời chào mừng này, chúng ta mới thấy được cái giá trị đức tin của chúng ta. Có rất nhiều người sẵn sàng đánh đổi cái vai trò một cơ đốc nhân để sống một cuộc đời theo ý mình muốn, để đạt được một vài cái lợi lộc nào đó. Người ta nói với nhau, tôi đã từng nghe những người tín hữu nói rằng, ôi tin Chúa mà nếu mà nghèo khổ như vậy, tin Chúa mà nếu mà cứ tiếp tục sống mà cực khổ như vậy, thì tin Chúa để làm gì? Người ta chỉ đang nhìn thấy những cái của cải trước mắt, mà người ta không nhìn thấy một cái cơ nghiệp đời đời mà Chúa ban. Chính vì vậy mà sứ đồ Phi-e-rơ nói là anh em ơi, anh em hãy nhìn đi và thấy đi, cái đức tin anh em là một đức tin quý báu. Và tối thứ sáu vừa rồi á, thì ban cả niên có học những lời cầu nguyện. Chúng tôi đang học một loạt các lời cầu nguyện trong Cựu Ước, và chúng tôi học với nhau lời cầu nguyện trong các vô nhì chương thứ sáu của ông T.T.N.C. Ông cầu nguyện cho người đầy tớ của mình là hỡi Đức Giê-hô-va, xin mở mắt kẻ đầy tớ của tôi ra để cho nó nhìn thấy anh chàng này không có đuôi. Anh chàng này chỉ nhìn thấy những gì trước mắt, mà anh ta không nhìn thấy những cái giá trị thuộc linh thiêng liêng và sự bảo vệ của Đức Chúa. Và xin Chúa cũng cho chúng ta trong những ngày đầu năm mới này, Chúa mở mắt chúng ta để chúng ta nhìn thấy cái giá trị của đức tin mà Chúa ban cho chúng ta. Và khi chúng ta thấy cái giá trị của đức tin rồi, thì chúng ta sẽ thấy rằng không gì mà chúng ta có thể đánh đổi với đức tin mà Chúa ban cho mình. Ở trong Ma-thi-ơ chương thứ 13 câu 45-46, Chúa Giê-xu nói rằng nước thiên đàng giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu đó, khi đã tìm được một hột châu quý giá thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó. Một người lái buôn có một cái cặp mắt rất là tinh tường, và khi anh ta nhìn thấy một cái viên ngọc châu quý giá ở ngoài chợ, nhiều người khác cũng nhìn mà không thấy nó quý giá. Và một khi anh ta đã thấy nó quý giá rồi thì anh ta làm gì? Anh ta không tiếc cái gia sản của anh ta ở nhà, anh ta không tiếc nhà cửa, anh ta không tiếc xe cộ, anh ta không tiếc gì hết. Anh ta bán hết tất cả để làm gì? Để quay trở lại mua cho bằng được cái viên ngọc quý giá. Đó chính là cái niềm tin của chúng ta. Đừng bao giờ đánh đổi bất cứ điều gì với cái niềm tin mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, để bởi đó chúng ta nhận được sự cứu rỗi. Những cái niềm tin mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, nó ông Phi-e-rơ nói là nó không chỉ quý giá mà nó là đồng quý báu. Nó là đồng quý báu. Trong nguyên ngữ cái từ này nó là chữ isotimos, nó là cái chữ ghép trong cái tiếng Hy Lạp. Cái chữ isot nó có nghĩa là bình đẳng, và cái chữ timos nó có nghĩa là vinh dự, là giá trị. Do đó khi ghép hai chữ này vô thì nó có nghĩa là có giá trị ngang như nhau, hay là nó có cái đặc quyền ngang nhau. Cái từ ngữ này để nói đến những người nước ngoài được cái quyền công dân bình đẳng như người dân đang sống trong thành phố đó. Ồ, thời bây giờ được trở nên công dân La Mã là rất là đặc biệt. Và công dân La Mã của những cái thành phố mà được người La Mã công nhận đó, là thuộc địa đó, rất là vinh dự. Người ta dành nhau để được cái đó. Và khi một người được kể là công dân của thành phố đó, họ hưởng tất cả những đặc quyền giống như những người đã sinh ra lớn lên trong thành phố đó. Đó là một cái đặc quyền bình đẳng và vô cùng giá trị. Và sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng những người ngoại bang, những tín hữu ngoại bang đó, bất kể là ai, khi mà họ có một cái đức tin để họ tin nhận Chúa, thì cái đức tin đó là một cái món quà cá nhân, nó là một cái đức tin có cùng bản chất là món quà quý giá của Đức Chúa Trời, và nó ngang với cái đặc quyền của các sứ đồ. Nó mang lại những cái đặc quyền thiêng liêng ngang nhau cho sự cứu rỗi cho tất cả những ai nhận. Chúng ta có bao giờ nghĩ rằng cái đức tin mà chúng ta tin Chúa ngày hôm nay nó cũng quý giá giống như là cái đức tin mà Phi-e-rơ được có để tiếp nhận Chúa Giê-xu? Nó giống như là đức tin của Phao-lô, nó là đức tin của các sứ đồ, và ngày hôm nay Chúa cũng ban cho chúng ta một cái đức tin quý giá giống như vậy. Có nhiều người nói rằng, ồ, các sứ đồ có một cái đặc ân đó là họ nhìn thấy Chúa. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ rằng, chúng ta không cần thiết phải nhìn thấy Chúa bằng đôi mắt con người của chúng ta để rồi chúng ta có thể tin Chúa giống như các sứ đồ, để chúng ta có thể yêu Chúa, tin cậy Chúa và chia sẻ vinh quang với Chúa. Không, chúng ta được Chúa ban cho chúng ta một cái đức tin quý giá để chúng ta tin nhận Chúa giống như là những đức tin của các sứ đồ. Thế thì những cái đức tin cứu rỗi được ban cho cơ đốc nhân như thế nào? Và ông sứ đồ Phi-e-rơ ông nói rằng bởi sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, bởi sự công bình chúng ta nhận được sự cứu rỗi là bởi sự công bình, là bởi Đức Chúa Trời đã đặt sự công bình toàn hảo của Chúa Giêsu vào trong chính mình. Roma đoạn 4 câu 4 đến câu 8 giải thích điều này. Khi sứ đồ Phao-lô nói rằng, và đối với kẻ nào làm việc thì tiền công nó không kể là ơn, nhưng nó kể là nợ. Còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Thấy vậy, vua David cũng tỏ ra cái phước của người mà Đức Chúa Trời kể là công bình, chẳng bởi việc làm mà rằng, phước thay cho kẻ lỗi mình được tha thứ, tội mình được che đậy. Phước thay cho người mà Chúa chẳng tệ tội lỗi cho. Và sau này ông nói trong Côn Tô thứ nhì đoạn 5 câu 21, Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi đã trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy tuyệt vời. Như vậy, sự cứu rỗi là một món quà từ Đức Chúa Trời ở trong mọi phương diện, cả cái đức tin để chúng ta tin và cả sự công bình mà Chúa Giêsu đặt vào trong chúng ta để thỏa mãn sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Tất cả những điều đó đều đến từ sự ban cho của chúng ta. Cả đức tin mà chúng ta tin lẫn sự công bình của Chúa Giêsu được đặt vào ở bên trong chúng ta để chúng ta thỏa mãn sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Như vậy, một lần nữa chúng ta đọc lời chào thăm này để chúng ta cảm tạ Chúa, bởi vì sự cứu rỗi hoàn toàn đến từ Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi là ân điển. Điều thứ hai chúng ta nhận được nơi đây đó là Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời. Đó là sự công bình của ai? Và ông nói rằng đó là sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ. Quý vị sẽ thấy rằng nếu quý vị đọc giữa bản Kinh Thánh tiếng Việt, bản Kinh Thánh tiếng Anh đó, quý vị sẽ thấy có cái sự khác biệt ở đây. Cái bản tiếng Việt của mình là sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ. Trong khi đó bạn NASB người ta dịch là by the riches of our God and Savior, comma, Jesus Christ. Nếu mà chúng ta dựa vào bản tiếng Anh á, thì chúng ta sẽ thấy rằng chỉ có một hữu thể ở đây, đó là Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời và đấng cứu rỗi. Bản tiếng Việt của chúng ta đó, bản dịch này là bản dịch 1926, tức là bản dịch truyền thống, nó dường như nó chỉ ra hai chủ thể, đó là Đức Chúa Trời của chúng ta và cứu Chúa của Đức Chúa Giêsu Christ. Thế nhưng chúng ta trở lại với cái cấu trúc văn phạm trong bản trong tiếng Hy Lạp á, giữa hai cái từ được đặt song song với nhau như vậy, thì trong cái cấu trúc của tiếng Hy Lạp thật ra nó chỉ là một cái chủ thể mà thôi. Và chính vì vậy mà bạn NASB dịch là Our God and Savior Jesus Christ. Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời và là đấng cứu rỗi của chúng ta. Thành ra sau này á, cố mục sư Lê Hoàng Phu trong bản dịch hiện đại, ông đã chính xác khi ông dịch rằng Chúa cứu thế Giêsu là Thượng Đế và là đấng giải cứu chúng ta. Ngay trong phần mở đầu này, sứ đồ Phi-e-rơ đã nhấn mạnh đến thần tính của Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài chính là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là ai? Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta và là cứu Chúa của chúng ta. Chúa Giêsu là mang lấy thần tính. Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. phủ nhận thần tính của Chúa Giêsu Christ, phủ nhận Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời là tà giáo. Và cái tà giáo này nó nổi lên từ thời hội thánh đầu tiên và nó kéo dài cho đến ngày nay. Chưa bao giờ tôi thấy rằng cái phương tiện truyền thông nó lại cổ suý cho cái tà giáo này. Ở Việt Nam chúng ta cũng vậy, trong các hội thánh Việt Nam, ở tại Mỹ cũng vậy, trong các hội thánh Mỹ cũng vậy. Và cái giáo lý phủ nhận Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời nó đang điều này không có gì lạ, bởi vì tà giáo này nó đã xuất hiện từ thời hội thánh đầu tiên. Lá thư thứ hai của sứ đồ Phi-e-rơ và tiếp theo là lá thư của Giu-đe sẽ trình bày về tà giáo này, và chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi trong những ngày tới. Hôm nay chúng ta không đi sâu vào cái sự giải thích về cái tà giáo này. Bây giờ chúng ta trở lại với người viết thơ. Ông đã nói gì về chính mình? Khi giới thiệu về chính mình á, thì Simon Phi-e-rơ đã dùng hai cái tên, và đồng thời ông dùng hai cái chức danh, hai cái title khác nhau. Hai cái tên của ông dùng ở đây là gì? Đó là Simon Phi-e-rơ. Đây rất là đặc biệt. Trước đó thì Kinh Thánh, trong những cái đoạn mở đầu của sách Phúc Âm, khi mà Simon, thì Kinh Thánh vẫn có đôi lúc dùng cái chữ Simon Phi-e-rơ, mà thường thì Kinh Thánh sẽ ghi là Simon hay còn gọi là Phi-e-rơ. Ở nơi đây Phi-e-rơ tự nhận mình là Simon Phi-e-rơ. Ví dụ biết rằng Simon là cái dạng tiếng Hy Lạp của cái tên Simeon ở trong tiếng Hebrew. Quý vị có nghe ông Simeon không? Simeon là con trai thứ hai của ông Gia Tớp. Simeon là tên trong tiếng Do Thái. Còn trong tiếng Hy Lạp á, thì người ta phiên cái chữ Simeon nó ra thành chữ Sio, thành chữ Simon. Và đây là cái tên mà tác giả được đặt khi mà ông ra đời. Còn Phi-e-rơ là tên trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là đá. Ở trong Tân Ước thì Phi-e-rơ vẫn thường được sử dụng nhiều nhất. Rất ít khi mà Phi-e-rơ được gọi là Simon, là tên trước kia của ông. Simon thường được dùng cho đến khi Chúa Giêsu đặt tên ông là Sê-pha, nghĩa là Phi-e-rơ, ở trong Giăng đoạn 1 câu 41-42. Trong phần còn lại của Tân Ước, Phi-e-rơ chỉ được gọi là Simon một lần duy nhất trong giáo hội nghị Jerusalem, và người gọi ông là Simon chính là Gia-cơ. Ngoài ra phần còn lại của Tân Ước không dùng tên Simon. Thế thì vì sao ở trong cái lá thư này ông Phi-e-rơ ông gọi rằng tôi là Simon Phi-e-rơ? Trong lá thư thứ nhất ông cũng chỉ ghi ông là Phi-e-rơ thôi. Tôi nghĩ nó cũng đơn giản thôi. Có lẽ là tại vì ông muốn xác nhận rõ ràng với cái người nhận thơ này, cái người viết thơ này nè, không phải là một cái ông Phi-e-rơ vớ vẩn nào đó đâu, mà là Phi-e-rơ Simon nè, còn gọi là Phi-e-rơ nè, là sứ đồ của Chúa nè. Đơn giản ông chỉ muốn xác nhận cái sự chính xác trong cái tác quyền của ông. Tuy nhiên có một đầy tớ Chúa, ông nói một cái ý tưởng mà tôi thấy cũng rất là thích. Ông nói rằng có thể lắm tác giả muốn chúng ta nhìn thấy mình như một con người trọn vẹn. Nếu nói Phi-e-rơ, chúng ta sẽ nhìn thấy cuộc đời của Phi-e-rơ từ lúc gặp Chúa trở về sáng. Nếu nói Simon, chúng ta sẽ nhìn thấy cuộc đời của một người từ khi gặp Chúa trở về trước. Nhưng ở đây Simon mới nói với chúng ta rằng là khi ông viết những cái bức thư để khuyến khích hội thánh giữ cái đức tin của mình, ông cho họ thấy cả một con người của ông. Ông cũng là một tội nhân như bao nhiêu người khác. Ông cũng từng là Simon, và rồi ông cũng đã gặp Chúa để Chúa biến đổi ông và gọi ông là Phi-e-rơ. Và Phi-e-rơ đang nói với những người độc giả rằng là tôi cũng đã từng có một quá khứ, tôi cũng đã từng có những cái yếu đuối, những cái sai phạm, những cái thiếu sót, và bây giờ tôi đứng đây, tôi đang nói chuyện với quý vị, tôi đang viết thơ cho quý vị. Tôi là một người đã được gặp Chúa và đã nhận được ân điển từ đây. Chúng ta không chối bỏ quá khứ của mình, nhưng chúng ta cũng sẽ cho người khác thấy sự đổi mới của Chúa qua cuộc đời của chúng ta. Có thể chúng ta không có hai cái tên như là Simon và Phi-e-rơ, nhưng chúng ta cũng có hai cái tên. Trước đó chúng ta có một cái tên khi chúng ta được sinh ra, và bây giờ chúng ta có chung một cái tên. Chúng ta là cơ đốc nhân, là những người thuộc về Thánh Christ. Và chúng ta hãy cho người ta thấy cả hai khía cạnh trong cuộc đời của chúng ta, sự biến đổi của Chúa trên đời sống của chúng ta là như thế này. Ông không chỉ nói đến hai cái tên, ông cũng nói đến hai cái chức danh. Thứ nhất là tôi tớ, và thứ hai là sứ đồ. Làm tôi tớ, bond servant, cái từ ngữ này á, nó mạnh hơn cái chữ tôi tớ. Cái chữ này á, nó có nghĩa là một nô lệ. Và vào thời của Phi-e-rơ, tự nguyện gọi mình là nô lệ là tự hạ mình xuống trong một nền văn hóa mà nô lệ không được coi trọng hơn con vật là bao nhiêu. Và mặc dù cái văn hóa đó nó có thể hạ thấp phẩm giá về mặt xã hội, Nhưng thật ra cái văn hóa này nó cũng có một cái hay. Nó là nó đề cao một cái giá trị về tinh thần. Đó là thừa nhận rằng mình là một người có bổn phận thì vâng lời chủ nhân của mình, bất kể phải trả giá như thế nào. Tự nhận mình là một tôi tớ. Pierre khiêm nhường và biết ơn khi đặt mình vào vị trí phục tùng bổn phận và sự vâng lời. Quý vị có phải là tôi tớ của Chúa Giêsu Christ không? Mấy quý vị thường gọi mục sư là tôi tớ của Chúa, nhưng mà thiệt ra tất cả chúng ta là tôi tớ của Chúa. Quý vị có phải là tôi tớ của Chúa không? Tôi có phải là tôi tớ của Chúa? Nhiều khi mình vẫn nói, nhưng có thật sự như vậy. Trong nguyện đại nghị kinh thánh của William Barclay, ông đưa ra 5 cái định nghĩa về tôi tớ của Chúa Giêsu. Ông nói tôi tớ của Chúa Giêsu có nghĩa là thuộc quyền sở hữu bất khả nhượng của Ngài. Bất khả nhượng là gì? Có nghĩa là đây là một tôi tớ suốt đời, không thể nào nhượng cho ai, không thể nào mà lâu lâu ở với Chúa rồi lâu lâu nói rằng thôi Chúa ơi, cho con làm tôi tớ của người khác, lâu lâu chút con hoành trở gì. Có một người nói với tôi rằng là hỏi tôi, nói một chơi, có một cái cô trong nhà thờ của em mà mỗi lần mà cô giận lên cô sắp chửi ai là cô nói rằng là lại Chúa, xin Chúa ra khỏi con 5 phút đi để con giải quyết này xong cái Chúa nhập vô con lại. Thì cô nó cũng mới nói là mục sư, cái câu nói nó có đúng không? Mà em mỗi lần em nghe em thấy khó chịu dễ sợ. Cô nói đúng gì được, đúng Chúa nào mà giống như là ở không nó đi ra đi vô suốt ngày. Thế con Nguyễn vậy đó, nói vậy đó mà bà làm thiệt nha. Tức là một khi mà Chúa ra cái là bà giữ lắm, bà chửi ra trong là cái Chúa nhập vô lại, cái bà hiền lại hay làm gì có vụ đó. Tôi tớ của Chúa là một người sẽ thuộc quyền sở hữu bất khả nhượng, không có nhượng quyền cho ai được hết, không có mà đi ra đi vô gì ở đây hết trơn đó. Chúng ta sẽ là tôi tớ của Chúa. Nó định nghĩa rất là hay. Cái định nghĩa thứ nhì của ông tôi tớ của Chúa Giêsu nghĩa là gì? Là được đặt cái quyền sử dụng sai khiến của Chúa một cách vô điều kiện, không có điều kiện gì hết. Chúa biểu là phải làm. Ông nói là tôi tớ của Chúa Giêsu có nghĩa là phải phân phục Chúa Giêsu một cách vô điều kiện, vâng phục, không có nói tiếng nào hết trơn đó, không có lý luận. Chúa ơi chuyện này không được. Hồi nãy tôi có nói với quý vị về tinh thần xem thường thẩm quyền của lời Chúa. Ngày hôm nay tôi thấy mệt dễ sợ luôn á. Nhiều khi học kinh thánh đó, nhiều khi giảng mất túi luôn á. Đến hồi vừa đi xuống cái anh em cãi lộn, tôi nói ủa chứ nãy giờ giảng sao? Nó cái chuyện kinh thánh là chuyện khác, còn bây giờ là thực tế nó khác. Biết gì hồi nãy 45 phút trước tôi bớt giảng lại cho nó giữ sức giữ hơi, tôi đi kiếm chỗ khác tôi giảng. Đuối chứ. Ủa chứ gì mình học kinh thánh làm gì? Mình học kinh thánh đã rồi, kinh thánh dạy mình vậy rồi, mình ra mình làm cái khác rồi mình nói làm sao? Ồ, kinh thánh là một chuyện, kinh thánh viết cách đây 2000 năm rồi, còn bây giờ thực tế nó phải vậy. Chúng ta sẽ phải vâng phục Chúa một cách vô điều kiện. Tôi tớ của Chúa có nghĩa là người phải luôn luôn phục vụ Ngài. Tôi tớ của Chúa không có thời hạn. Tôi tớ của Chúa có nghĩa là người đặt cái quyền sử dụng sai khiến của Chúa một cách vô điều kiện. Ở đây, nhà văn nghĩa kinh thánh William Barclay nói này, đây là cái định nghĩa của một tôi tớ Chúa. Và khi chúng ta nói rằng mình là tôi tớ Chúa, mình phải ý thức được điều đó. Sứ đồ kia ra nói rằng tôi không chỉ là tôi tớ Chúa, mà tôi còn là sứ đồ của Đức Chúa Giêsu. Sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, sứ đồ có thể nói là thẩm quyền cao nhất trong hội thánh đầu tiên, ngoại trừ Chúa Giêsu ra. Ngoại trừ Chúa Giêsu ra thì thẩm quyền cao nhất trong hội thánh đầu tiên là các sứ đồ. Và Phi-e-rơ mặc dù coi mình là một nô lệ khiêm nhường, ông cũng tự giới thiệu mình một cách cao quý như là một sứ đồ của Chúa Giêsu Christ, một người được chính thức sai đi bởi chính Chúa Giêsu Christ như một nhân chứng được ủy nhiệm thiêng liêng của Chúa đã phục sinh với một thẩm quyền để công bố lẽ thật. Và khi tự giới thiệu mình theo những thuật ngữ này, ông nói mình là nô lệ, đồng thời là sứ đồ của Chúa Giêsu Christ. Peter đã đặt ra một khuôn mẫu cho tất cả mọi người trong sự lãnh đạo phục linh. Đó là một sự phục tùng, hy sinh của một nô lệ, kết hợp với một phẩm giá, tầm quan trọng và thẩm quyền của một sứ đồ. Và quý vị ơi, hai điều này không bao giờ được tách rời. Chúng ta có là ai? Chúng ta mang lấy chức danh gì? Chúng ta ở địa vị nào trong hội thánh? Thì đồng thời chúng ta không được quên rằng chúng ta vẫn cứ là nô lệ của Chúa Giêsu Christ. Do đó chúng ta là ai? Chúng ta mang lấy chức danh gì? Thì mục tiêu đời sống không có gì khác hơn là làm vinh hiển Ngài. Và bổn phận của đời sống chúng ta không có gì khác hơn là thuận phục Ngài một cách vô điều kiện. Hôm qua tôi đi hiệp nguyện với các mục sư ở dưới hội thánh Auckland. Trong lúc trường lái xe về tôi cũng nói chuyện với Thúy. Năm 2002 tôi bắt đầu phụ tá mục sư ở Đài Thánh Chương Minh Giảng. Năm 2003 7 tôi bắt đầu phụ tá một sư ở tại Hội Thánh Sacramento cho đến năm 2010. Tức là năm 2002 cho đến năm 2010 tôi là phụ tá. Tôi ở dưới quyền của người khác. Tôi nghe người khác nói mà. Từ năm 2011 cho đến bây giờ tôi là quản lý ngôi thánh. Tức là tôi không còn phụ tá ai nữa. Tôi có cái thẩm quyền của tôi. Và từ tháng 6 năm 2024 tôi là thư ký của giáo hạt Nam Hoa Kỳ. Tôi lên một cái mức độ mới. Năm 2007 tôi qua đây không ai biết tôi. Và bây giờ thì các mục sư trong giáo hoàng dù muốn hay không cũng phải biết tôi. Tôi nói với Thúy Yên là tôi cũng không nghĩ rằng sẽ có lúc mình sẽ đứng trong chức vụ. Năm 2002 cho đến năm 2010 mình là phụ tá đó. Thì mình cần cái gì mình hỏi ông Hoàng Nhiệm. Ông Hoàng Nhiệm không đồng ý cái gì ông làm. Đến năm 2011 tôi làm Hoàng Nhiệm thì tôi bắt đầu thấy mình có một cái giá trị nào đó. Khi bắt đầu Hội Thánh họ nghe mình có vấn đề gì trong con cái Chúa, họ đến họ tìm mình. Ban đầu rất là ít, càng ngày càng nhiều. Và cho đến bây giờ từ tháng 6 năm 2024 khi tôi bắt đầu là thư ký giáo hạt á, thì bắt đầu là không chỉ là Hội Thánh mình nói chuyện với tôi, mà là các hội thánh khác và các mục sư khác cũng bắt đầu, khi họ có vấn đề họ gọi đến, họ nói mục sư chính cho tôi ý kiến. Và quý vị ơi, tôi luôn luôn nhắc mình một điều. Tôi có là một thằng nhỏ trong nhà thờ. Tôi có là một phụ tá trong hội thánh. Tôi có là một quản nhiệm. Tôi có là thư ký giáo hạt. Hay là cái gì đó. Thì tôi vẫn không bao giờ được quên rằng tôi là một nô lệ của Chúa Giêsu. Tôi sẽ phải tiếp tục bước đi một cách khiêm nhường trước mặt Chúa, thuận phục ý muốn của Chúa, vâng phục Chúa và hầu việc Chúa một cách vô điều kiện. Và tôi phải luôn luôn nhắc với mình rằng mình phải giữ đôi chân mình trên mặt đất. Khi nào mình còn khiêm nhường bước đi, khi nào mình còn nhận ra rằng mình còn là một nô lệ của Chúa, khi đó Chúa sẽ còn tiếp tục sử dụng cuộc đời mình. Và một khi nào đó mình quên mất cái vế đằng trước, mình quên rằng mình là một nô lệ, mình chỉ nhớ rằng mình là một sứ đồ, mình chỉ nhớ rằng mình là một mục sư, mình chỉ nhớ là mình là thư ký giáo hạt, tôi bảo đảm rằng Chúa sẽ hủy phá cái chức vụ công việc cả đời sống. Và đây là cái điều tôi nói với quý vị một cách rất là chân thật. Quý vị phải cầu nguyện cho tôi, quý vị cũng phải cầu nguyện cho các anh chị em mình, quý vị cũng phải cầu nguyện cho các đầu tư đầy tới Chúa các. Quý vị sẽ thấy là ông Paulo ông giới thiệu mình là mình là nô lệ rồi mới là sứ đồ. Và quý vị là ai trong nhà thờ này không quan trọng. Quý vị làm được cái gì cho nhà thờ này không quan trọng. Quý vị dâng bao nhiêu tiền cho nhà thờ này nó cũng không quan trọng. Quý vị có phải là chấp sự, có phải là cái người này người kia trong hội thánh này không quan trọng. Điều quan trọng chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng bên cạnh cái chức danh, cái thẩm quyền mà Chúa ban cho chúng ta, thì chúng ta vẫn cứ luôn luôn là nô lệ của Chúa Giêsu. Chúng ta vẫn phải cứ tiếp tục khiêm nhường trước mặt Chúa. Chúng ta phải tiếp tục phải nhờ cậy Chúa, phải nương dựa vào nơi Chúa, phải bước đi trong sự kính sợ Chúa, thuận phục Chúa và vâng lời Chúa một cách vô điều kiện. Quý vị sẽ nhìn thấy Chúa chúc phước và sử dụng cuộc đời của mình. Và xin Chúa dạy dỗ cho chúng ta, cho dù là một cái lời chào thăm rất là ngắn gọn, nhưng đó lại là một cái lời chào thăm hết sức là sâu nhiệm. Và điều cuối cùng ông nói với Hội Thánh rằng là ông xin cho họ sự nhận biết Chúa, sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta, sự nhận biết. Trong bản văn của mình dùng một cái chữ trong câu 2. Trong bản tiếng Anh của mình dùng một cái chữ là the knowledge. Quý vị thấy ở nơi đây á có một cái article đi đằng trước là the knowledge. Ở trong tiếng Hy Lạp á thì đây là một từ rất là đặc biệt. Cái chữ knowledge ở trong tiếng Hy Lạp nó là chữ gnosis. Nhưng mà cái chữ gnosis ở đây á, cái chữ mà dùng the knowledge ở đây á, không phải là chữ gnosis mà là epignosis. Nó có một cái prefix đi đằng trước epignosis. Nó mình vẫn dịch là sự nhận biết thôi, tiếng Anh vẫn dịch là knowledge. Chứ tiếng Anh không thể dùng chữ cái. Tiếng Việt vẫn dùng chữ nhận biết thôi. Nhưng mà cái chữ trong tiếng Anh là epignosis á, nó là một cái dạng mạnh hơn của từ gnosis. Nó là một cái chữ mạnh hơn của sự hiểu biết. Nó không chỉ là cái sự hiểu biết đơn thuần, mà nó nói đến một cái sự hiểu biết đầy đủ, phong phú, thấu đáo, bao gồm cả cái mức độ hiểu biết sâu sắc về một cái chủ đề cụ thể nào đó. Và đây chính là cái từ mà sứ đồ Phi-rơ dùng. Đây là một chữ rất là đặc biệt. Mà nếu mà chúng ta chỉ đọc trong bản tiếng Việt và tiếng Anh, chúng ta thì cũng chỉ thấy là nó là knowledge, giống như là cái knowledge của mọi cái điều mà chúng ta có thể có trong cuộc đời này. Không, đây là một cái sự hiểu biết một cách rất là đầy đủ, phong phú, thấu đáo, một cái mức độ hiểu biết sâu sắc. Và bản chất của sự cứu rỗi của một người là gì? Đó là sự hiểu biết hợp lý, khách quan về Đức Chúa Trời thông qua lời. Cái sự hiểu biết này nó mang lại sự cứu rỗi. Nó không xuất phát từ cái cảm xúc trực giác hay là cái kinh nghiệm cá nhân, mà nó xuất phát từ cái lẽ thật được mặc khải dựa trên phúc âm được rao giảng và từ trong lời của Chúa. Đó là điều mà sứ đồ Phao-lô nói trong Roma đoạn 10 câu 17 rằng như vậy đức tin đến là bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng. Quý vị ơi, biết Chúa trong sự cứu rỗi nó là điểm khởi đầu. Phần còn lại cuộc đời của người tin Chúa đó là sự theo đuổi sự hiểu biết sâu sắc hơn về vinh quang và ân điển của Chúa. Và sứ đồ Phao-lô khi ông nói về cuộc đời mình, ông nói rằng điều ông khao khát là gì? Cho đến nỗi tôi được biết Ngài. Ông đeo đuổi sự biết Chúa và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương thó của Ngài, làm cho tôi trở nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Chúng ta càng biết Chúa chừng nào, chúng ta càng trở nên giống Chúa. Đó là cái điều mà tôi và một sư dụng thảo luận với nhau và quyết định chủ đề năm nay của Thánh Minh là càng gần Chúa hơn. Chúng ta phải gần Chúa để chúng ta biết Chúa, bởi vì khi chúng ta biết Chúa chừng nào, chúng ta sẽ có thể giống Chúa chừng nào. Và phần cầu chúc của ông: nguyện xin ân điển và sự bình an được gia thêm cho ông. Ân điển là đặc ân mà Đức Chúa Trời ban cho tội nhân cho dù họ không xứng đáng. Điều này ai cũng biết. Thế thì bình an là gì? Bình an là trước hết nó nói đến cái tình trạng hòa bình với Đức Chúa Trời. Sự bình an đến từ Đức Chúa Trời ở trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Đó là cái kết quả của ân điển. Ân điển là điều Đức Chúa Trời ban cho mình để mình có thể đến, mình tiếp nhận, mình được sự cứu rỗi. Và khi mình được hòa bình với Đức Chúa Trời rồi thì sự bình an đó là cái kết quả của ân điển. Và như vậy thì ân điển và bình an trước cái nó liên quan đến sự cứu rỗi, sự sinh của mình. Nhưng ở nơi đây đặc biệt sứ đồ Phao-lô lại nói rằng là nguyện xin sự bình an, ân điển và sự an được gia thêm. Thì cái bản tiếng Việt của mình là gia thêm. Đúng ra mình phải dùng cái chữ gì? Nhân thêm hay là thêm bội? Tức là nó không phải là gia thêm, là gia thêm ví dụ như tôi có 100 đô thì gia thêm nó là 1 đô. Thay gia thêm cho tôi 2 đô là 102, 100 × 102 cũng vậy. Nhưng mà nếu mà mình nhân thêm thì 100 đô mà nhân 2 thì thành bao nhiêu? 200 đô là nó khác rồi. Đúng không? 100 đô cộng thêm 2 đô là 102, cộng thêm 2 đô nữa là 104. Suốt đời nó cứ lên 2 đô hoài chừng nào mới vào. Nhưng mà 100 đô nhân 2 lên là thành 200 × 2 lên thành 400 × 2 lên là thành 800 × 2 lên là thành 1600. Thấy ngon lành chưa? Đó là điều mà sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho các sinh các bậc thánh. Sự ân điển và bình an được nhân lên, thêm lên, nhân lên gấp bội để thông qua điều gì? Thông qua sự nhận biết. Do đó cơ đốc nhân cần phải tiếp tục bước đi trong tương giao với Đức Chúa Trời để kinh nghiệm ân điển của Chúa báo phụ trên mình trong những thời giờ có cần, và ngay cả trong những thử thách nặng nề nhất thì sự bình an của Ngài vẫn ngự trị trong tấm lòng và tâm trí. Tôi muốn kết thúc bằng một cái lời nhận định của nhà thần học cải chánh Archie Sproul khi ông nói về sự nhân thêm trong ân điển và sự bình an. Ông nói rằng mặc dù sự sinh công bình của chúng ta không bao giờ có thể gia tăng, sự sinh công bình của Chúa cho chúng ta không bao giờ gia tăng. Khi chúng ta tin Chúa, Chúa đặt vào trong chúng ta sự công bình trọn vẹn của Chúa Giê-xu, không có chuyện sự sinh công bình được gia tăng. Ông nói rằng mặc dù sự sinh công bình của chúng ta không bao giờ có thể gia tăng thì đức tin của chúng ta chắc chắn có thể tăng. Ông nói rằng sức mạnh của đức tin nó rất là mong manh, đó là điều cần được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng những gì mà chúng ta gọi là phương tiện ân điển. Thông qua việc nghiên cứu lời Chúa, cầu nguyện, thờ phượng và tương giao, Đức Chúa Trời sẽ củng cố đức tin và sự thánh hóa của chúng ta. Chắc chắn sự thánh hóa đó có thể và gia tăng khi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình đức tin. Nhưng tất cả ân điển của Đức Chúa Trời đều là điều chúng ta không xứng đáng nhận lại. Và khi đức tin ta càng ngày càng gia tăng, chúng ta càng ngày càng biết Chúa hơn, chúng ta càng ngày càng kinh nghiệm được ân điển của Chúa nhiều hơn trong cuộc đời mình, và sự bình an của Chúa sẽ trở nên một điều gì đó rất là thiết thực trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta bước vào hai câu mở đầu của thư Phi-e-rơ thứ nhì, ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 1 câu 2. Và tôi cũng xin Chúa ban cho chúng ta những điều này, để rồi mọi người chúng ta nhớ, chúng ta có hai cuộc đời, một cuộc đời trước Chúa, một cuộc đời sau Chúa. Chúng ta có hai cái chức danh, hai cái bổn phận. Chúng ta là một người phục vụ Chúa trong những lĩnh vực khác nhau, nhưng đừng bao giờ quên chúng ta là một nô lệ của Chúa. Và chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng sự cứu rỗi là món quà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta không làm gì khác đâu, đừng bao giờ kiêu ngạo hết, và tiếp tục bước đi để kinh nghiệm ân điển của sự bình an của Chúa gia thêm trên đời sống của chúng ta. Hội thánh đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa ban phước cho hội thánh trong thời giờ này, mỗi lòng chúng ta nói một lời trong ngày đầu năm: cảm ơn Chúa đi, cảm ơn Chúa vì con biết rằng sự cứu rỗi thuộc về Chúa. Cảm ơn Chúa về những gì Ngài ban cho chúng ta. Ao ước rằng hôm nay chúng ta đánh mất cái cơ hội để trở nên con cái Chúa, để kinh nghiệm được ân điển và sự bình an của Chúa đổ cho chúng ta.